This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas. Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Nay anh có khỏe không thưa anh?
Chào quý thính giả, chào cô Dung, khỏe cô. Nhưng mà cuối tuần này hơi bận rộn nhiều đó.
Wow, bận rộn đi chơi hay là anh bận rộn đi hội họp?
Hội họp, bận rộn đủ thứ, giao tế.
Ôi như vậy là tốt rồi anh ơi. Bây giờ mà mình cứ keep busy như vậy đó, thì là mình sẽ thấy khỏe hơn là tối ngày trong nhà anh ha.
Nhưng mà thời tiết lúc này thì mát mẻ, dễ chịu lắm.
Thì bởi vậy mới mát mẻ thành ra mới thích đi. Chứ còn nóng nảy đâu có muốn đi bảo không anh? Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh thì trong cái chuyện mà chạy đua vào tòa Bạch Ốc đó năm 2024 mà theo cuộc thăm dò của Real Clear Politics cho thấy là cựu Tổng thống Trump đạt 50.3%, vượt xa ông DeSantis, cựu thống đốc South Carolina là Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy. Thì cũng theo cái mức trung bình được cái cuộc thăm dò này đó, thì ông DeSantis đã giảm mạnh từ 28% trong tháng 5 xuống còn có 17.3% vào ngày 12 tháng 10. Thì trong lúc mà đi tranh cử đó, giữa lúc cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã khiến cho cái cuộc tranh đua giữa các đối thủ dữ dội hơn nữa. Và trong cái bối cảnh nỗi kinh hoàng lan rộng trước tổn thất hàng bao nhiêu sinh mạng và mối lo ngại nhân đạo đối với thường dân ở cả Israel và Gaza, thì sự tăng vọt về đạn dược và các viện trợ khác dành cho Israel đã khiến cho Hoa Kỳ ngày càng leo thang sự can dự của mình vào một cuộc chiến có thể là trói chân Iran, nhà tài trợ của Hamas và Lebanon, quê hương của nhóm Hezbollah, chiến binh Hồi giáo dòng Shiite, thì hiện đang giao tranh với Israel. Thì trong khi mà một số người quy trách nhiệm các sự kiện đó đang ngày càng bộc lộ rõ ràng cái hiệp định Abraham của cựu Tổng thống Trump, thì cuộc xung đột vẫn đang diễn ra này đã bắt đầu từ nhiệm kỳ của ông Tổng thống Joe Biden và vụ oanh kích vào bệnh viện Al-Ali ở dải Gaza tối hôm ngày 17 tháng 10 năm 2023, khiến mà hàng trăm người chết đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ ngay lập tức. Thì dù vẫn chưa xác định được thủ phạm, thì hai bên Hamas và Israel vẫn quy trách nhiệm cho nhau. Thì theo anh nhận xét như thế nào ạ?
Thì anh thấy tới nay thì nhiều bằng chứng cho thấy hung thủ ra cuộc oanh kích của bệnh viện Al-Ali tối 17 tháng 10 đó,
yeah,
là do quả tiễn của tổ chức khủng bố Jihad của Palestine bắn vào lãnh thổ Do Thái. Thì cái bệnh viện là ở chính giữa cái tầm bắn của nhóm khủng bố vừa qua lãnh thổ Do Thái đó. Thì người ta có theo dõi, người ta thấy là cái khi mà kia bắn hàng loạt lên trong thời gian đó ngắn đó, thì họ thấy phát hiện lên cái vụ nổ tại bệnh viện là trên cái tầm quả tiễn của cái nhóm đó bắn nha. Đó, về bên mé Do Thái thì họ cho, họ sau khi họ điều tra cho xét về bên hải quân cũng như không quân cũng như bên lục quân, thì không có trong cái thời gian mà cái đó nổ bệnh viện đó, thì trong khoảng thời gian đó thì không có lực lượng nào của Do Thái khai quả hết. Thì đó thì do đó mà cho thấy mà đây ra riêng đó thì cái một những tờ báo mà họ đưa lên cho tờ báo gạt đen xác minh là cái đường dường như cái đường vũ khí đó theo cái đường bay là tên Gaza mà bốc cháy giữa không trung, rồi mà sau lúc đó là vụ nổ ở dưới đó, thì theo và từ đó khám gọi là khám y đó hen, tại về phần đó thì thấy là cái quả tiễn của bên Hamas bắn qua đó thì có bốn nữa, thì có hết 650 cái đó là bị lép, bị nó là nó không có đi đúng hướng nữa, chừng nó nổ nó đại khái nó vậy đó, thì họ cho vậy, mặc dù là bên này vẫn là chối, nhưng mà có cái tờ báo gạt đen cũng ghi đó thì họ nhưng cứ họ nói như vậy đó. Đó thì cái chuyện đó rồi có cái chỗ mà cái câu hỏi mà cô nó thì nói về cái phần mà liệu bên đó thì cả hai bên đó thì như thế nào đó, thì giữa quy tắc gì nhau chưa, rồi cái chuyện mà đối với cái chuyện này đó thì người ta cũng cho thấy rõ rằng là cái nguyên nhân như anh em mình được nói đó là họ cũng kết tội là do cái chính sách đối ngoại dở của ông Joe Biden. Thì theo cái một cái hiệp định họ cho rằng là cái ông Biden đó ông áp dụng cái hiệp định Abraham mà của tổng thống Trump đó mà là thất bại, họ cũng nghĩa là không biết cách sử dụng, không biết làm, do đó mới đưa đến cái hòa hại như vậy. Thì họ nói chung là họ cho rằng là ông Biden là cái người mà gây bất ổn toàn cầu khi nền hòa bình của cổ thống Trump tạo dựng ở Trung Đông thông qua cái hiệp định đó đã bị sụp đổ vì cái ông tay ông Biden. Thì hôm cái thứ bảy vừa rồi đó thì tất cả mọi người đó thì họ thấy họ nói rằng là cái cuộc chiến này thì nó sẽ còn gây nhiều khó khăn, mà nhất là cái đứng bên sau đó là do Iran, đó là những cái điểm họ qua họ đưa nêu lên để nhận xét đó. Cũng kỹ như cô nói về vấn đề vụ và tranh cử thì đương nhiên cái chuyện mà khai thác cái vấn đề này thì đương nhiên là tất cả đối thủ của Biden đều đã khai thác lên vấn đề đó. Thì hiện tại giờ coi như tổng thống Trump là dẫn đầu là dưới 59% trong nội bộ của đảng Cộng hòa, nhưng mà đối với ông Biden thì tổng thống Trump dẫn trước là 47 trên 45, cho đó thành thử ra đó là cái những điểm mà ai cũng khai thác để tuyên về đó. Thì anh theo dõi đó thì xa qua những cái cuộc chiến này rồi thì cái phần mà tổng thống Trump lại cái phần trẻ mà từ cho 20 tới 30 đó mà ủng hộ tổng thống Trump để tăng lên 2%. Mà cái thành phần mà đối với ông Joe Biden đó thì giảm 3%. Đó là những cái điểm họ thấy, cái đó là cái điểm mà đáng chú ý. Hồi năm 20 đó, như cái kỳ bầu cử 20 đó, thì Joe Biden đã hơn tổng thống Trump cái thành phần trẻ ủng hộ tới 5%. Thì đó là những cái điểm mà người ta thấy. Thành thử ra cái họ thấy rõ rằng cái chính sách đối ngoại của Joe Biden rất là tệ hại từ ngày ông lên, thì để làm cho thế giới nghĩa là loạn lạc, và tính như đất nước Hoa Kỳ thì cũng là không có kinh tế khủng hoảng. Đó là những cái điểm mà họ nhận xét, nhất là cái biên giới đã coi như là sụp đổ vấn đề an ninh biên giới.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho những cái nhận xét vừa rồi. Thì làm gì là coi như là tổng thống thăm bây giờ là thăm dò là ông tổng thống là 50.3 hay 59 anh phần trăm anh?
59 dẫn đầu trong nội bộ
bây giờ
trong
đó.
Nội bộ đã công hòa là cây nội bộ của nó còn hòa đó thì tổng thống Trump là 59%.
Wow.
Tới bà Haley đó là 8%, ông DeSantis là 8%, ông Ristey là 4%. Nó còn có ông mà Ramaswamy vậy đó. Trước còn nhớ lúc là ông lên đứng hàng ba chỉ chiếc sót với ông DeSantis, nhưng mà sau này thì ông chụp xuống còn có 3% thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, cái tin mới nhất cho biết đó là Iran đã trở thành một trong những nước hỗ trợ tài chính hào phóng nhất cho Hamas, thì cung cấp cho tổ chức khủng bố này những cái nguồn lực quan trọng. Tuy nhiên, các nhà điều tra còn phát hiện ra một nguồn doanh thu khác mà Hamas đang khai thác. Đó là số lượng không nhỏ nhà tài trợ trực tuyến hỗ trợ bằng tiền điện tử. Các tiết lộ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát thảo cái cách mà Hamas nhận tiền của Iran đó, nhiều khi thông qua các tổ chức tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. Iran ca ngợi Hamas về các cuộc tấn công gần đây vào Israel, nhưng phủ nhận liên quan. Thì Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là Jake Sullivan hôm 10 tháng 10 đó cho biết, theo nghĩa rộng, có thể xem là Iran đồng lõa vì họ đang cung cấp phần lớn tài chính và các hỗ trợ khác cho Hamas. Thì theo anh nhận xét tình hình căng thẳng này sẽ đi tới đâu, và Hoa Kỳ sẽ in thêm tiền để hỗ trợ cho Ukraine chưa xong thì này lại yểm trợ cho Israel, thì có sự lo ngại là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Ukraine. Có vậy không anh?
Thì anh chắc chắn là không còn.
Không.
Là bởi vì COVID đang nổ, tôi thấy cái ngân sách mà Tổng thống Joe Biden muốn gửi qua Quốc hội đó.
Dạ.
Là cái cho cái niên khóa sắp tới đó là tới 49 tỷ.
Ừ.
Thay vì cô nhớ hôm trước đã xin có 24 tỷ là Quốc hội bác nhớ ha.
Yeah.
Thì cái phần mà ngân sách đó thì để tăng 49 tỷ và 10 tỷ để cho yểm trợ tốc cho Ukraine. Nhưng mà theo dư luận đó, thì chắc chắn Quốc hội không chấp nhận với cái số mà 4 đó, là có thể sụt xuống. Và cái 10 tỷ của Ukraine, của Do Thái đó có thể tăng lên. Đó là những cái điểm đó. Nhưng thành thử là anh mới chắc chắn rằng là Hoa Kỳ và các quốc gia NATO sẽ không bỏ rơi Ukraine cũng như là Israel, mà để giúp cho Ukraine nó thay vì họ giành gai cái cuộc chiến thử vũ khí. Mà đối với anh quan niệm mà thấy là cứ thay vì bên kia yêu cầu cung cấp vũ khí này kia thì đầu tiên nó đưa cái vũ khí tầm gần, đưa vũ khí này rồi từ từ tăng lên. Thì đối với anh nhìn từ trước nay, anh gần như là Hoa Kỳ và bên đồng minh muốn dùng cái cuộc chiến của tại Ukraine để mà thử vũ khí thật. Nó mặc dù giúp để cho không có thua Nga, nhưng mà anh thấy là gần như là để thử vũ khí. Nhưng mà lần này thì anh thấy Hoa Kỳ cũng như Âu Châu đã cung cấp một vũ khí tốt hơn, cũng như là trong hai tuần trước thì Hoa Kỳ đã gửi cái quả tiễn gọi là ATACMS, nghĩa là quả tiễn này đó. Trước đây là Hoa Kỳ rất là lo ngại, nghĩa là bên Ukraine muốn có những quả tiễn tầm xa, nhưng mà Hoa Kỳ lo ngại là thể cung cấp đó thì gây căng thẳng với Nga nhiều hơn, và sợ là Nga có thể là nó khùng vì chơi vũ khí nguyên tử ha.
Yeah.
Nó những thứ như là Hoa Kỳ thì là nêu lý do đó mà không được. Nhưng mà nếu anh thấy thì thật sự họ muốn thử vũ khí nhiều hơn, nghĩa là từ cái vũ khí mà loại thường để coi cái đối với Nga phản ứng đó cả như thế nào và cái tác hại nó thế nào, rồi từ từ họ tăng lên cái vũ khí khá hơn, thử giả khá hơn. Lần này thì lại cái loại quả tiễn này đó là bắn cái tầm xa tối đa là tới 180 dặm. Rồi cái này thì đây cũng giới hạn, gửi cho Ukraine thì chỉ bắn 100 dặm thôi. 100 dặm là cũng đủ rồi, cũng xa cái mặt trận rồi, nhưng là không có sợ bị gì cả. Thì nó gửi lên được, khi từ ngày mà Ukraine nhận được cái loại quả tiễn này đó thì lại bên Nga bị thiệt hại rất nhiều. Nhiều loại quả tiễn này đó, nó bắn ra, thì khi tới mục tiêu đó thì nó nổ ra, nó sẽ bắn ra tới hàng trăm cái quả bom nhỏ, chứ thay vì đạn chùm thì nãy giờ là một hàng trăm cái quả bom nhỏ đó, thì độ sát hại rất là lớn. Thành ra bắn tầm xa vậy đó nên quân Ukraine đã tấn công vào Crimea. Mà cô biết có những cái tin tức mà gần như là tất cả căn cứ quân sự như hải quân này nọ kia đó thì Nga đã phải dời xa về bên đất mình ở trong bờ biển, chứ không còn dám ở trên cái Crimea nữa. Cũng như là dân chúng ở đó hồi đổ xô hỗ trợ gì về Nga. Đó những cái tin tức cô có thấy ha.
Yeah.
Thì đó giờ trong thời gian này thì Ukraine đã gọi như làm chủ chiến trường ở bên đó. Giờ mình trở lại cái chỗ ở tại cái chiến trường mà giữa Hamas và Israel, thì theo cái nhà báo Martaza Hussein của chuyên mục Intercept viết hôm thứ hai này, rồi là bữa nhiên bữa hai đó là sự bùng phát bạo lực dữ dội mới thể hiện thất bại hoàn toàn chính sách trung đông của chính quyền Joe Biden. Thì đó là đưa lên nó thì riêng là cái ông Joseph Menzies là một nhà phân tích chính trị người Mỹ gốc Palestine cũng đổ lỗi cho Joe Biden là đã châm ngòi cho sự xung đột. Mà nếu bạn mà chú ý thì tuyên bố công khai câu hỏi thì chính phủ ở Trung Đông trong nhiều năm đều nói rằng cần chú ý đến người đại Palestine mà không thể bỏ qua những lần này. Chính sách của Joe Biden chỉ đơn giản là phớt lờ tình hình bi thảm trên thuộc địa có lẽ nhiều hơn là bất kỳ chính quyền nào khác. Chính sự thiếu hiểu biết và có chủ ý để gây hậu quả nặng nề này. Đó thì khi Tổng thống Trump thì cũng đưa lên là trong cái phần mà social của ông đó thì trái, ông nói trái với nhiệm kỳ của tổng thống chính ông, một nhiệm kỳ hỗn loạn của người đương nhiệm. Khi tôi làm tổng thống của các bạn, chúng ta có hòa bình và có sức mạnh. Bây giờ chúng ta có sự yếu đuối, xung đột, hỗn loạn. Đó là những cái chỉ trích của những cái chuyện này đối với chính sách đối ngoại của Joe Biden.
Chào vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, thì theo lời ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Ron DeSantis đã nói rằng Hoa Kỳ không có nên tiếp nhận bất kỳ người tị nạn Palestine nào nếu họ chạy trốn khỏi dải Gaza, vì tất cả đều là những người chống Do Thái. Ông cũng bác bỏ các yêu cầu quốc tế như là cung cấp nước sạch và các tiện ích cho 2,3 triệu người dân thường trên lãnh thổ của Israel. Thì sự ủng hộ của ông DeSantis đối với những chiến thuật vừa nêu đó thì xuất hiện khi ông ủng hộ các chính sách cứng rắn với tư cách là ứng cử viên Tòa Bạch Ốc. Ông cho rằng việc không cung cấp nước hoặc các dịch vụ khác sẽ khiến Hamas thả các con tin mà họ đã bắt trong cuộc tấn công. Anh có ý kiến gì về cái lời phát biểu của ông DeSantis? Nó có lý hay không anh?
Đối với lời tuyên bố của ông thống đốc Florida đó, cũng là ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa, thì có hai vấn đề đặt ra.
Dạ vâng.
Bởi muốn giúp người Palestine không nhất thiết cho họ định cư tại Hoa Kỳ, mà tất cả người dân Palestine thật sự họ cần có một lãnh thổ ổn định, định cư vĩnh viễn. Nếu họ cho họ đến tị nạn tại Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới, thì dân tộc này cũng giống như Do Thái trước đây.
Dạ.
Yeah. Xét về những người tị nạn từ các quốc gia Hồi giáo trên mình lãnh vực khác đó,
yeah.
Thì ít khi họ mang ơn quốc gia Cuba họ nhất là đối với Hoa Kỳ. Nhìn về quá khứ những cuộc khủng bố giết người hàng loạt tại Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương là chính là những người tị nạn từ các quốc gia Hồi giáo đến. Vì vậy tại sao là tạo cơ hội cho những nhóm khủng bố mà đi đến đây để ta làm chuyện đó, thì đó là những cái bởi vì khi mà làm chuyện đó ha thì phải chăng cái giải pháp lâu dài để giúp cho người dân Palestine là phải loại bỏ thành phần khủng bố Hamas và các tổ chức khủng bố khác ra khỏi cộng đồng người Palestine. để một chính quyền thế tục của người Palestine cầm quyền chấp nhận sống chung hòa bình với Do Thái và các quốc gia láng giềng. Thì theo lời của ông Mossad Hassan Yassel, con trai của một nhà lãnh đạo sáng lập Hamas mà đã phá vỡ sự im lặng trước quyết định tố cáo nhóm khủng bố sau khi ông từ bỏ gia đình và chuyển sang Cơ Đốc giáo, đề nghị Israel gọi là khám phá và sử dụng khí đốt để đưa Hamas ra khỏi đường hầm Gaza. Ông Yassel thì ông đã nói vậy, ông tôi là chính ta trung tâm của sự lãnh đạo Hamas và tôi biết rõ về họ. Họ không quan tâm đến người dân Palestine, họ không coi mạng sống của con người. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của họ vào năm 1996 khi tôi còn ở trong nhà tù ở Megiddo khoảng 1.5 năm. Họ đã giết rất nhiều người Palestine vào thời điểm đó. Và đây là lúc tôi quyết định rằng mình không thể tham gia cuộc phong trào này. Và tôi đã thành thật với bản thân mình, mặc dù Hamas đã mang lại cho tôi một lợi thế giống như một hoàng tử trong thế giới đó, nhưng tôi không thích họ. Tôi chống lại ngay cả dòng máu của chính mình, bởi vì đây là điều mà tôi không thích Hamas đến mức mà ngày hôm nay, sau 15 năm, họ là người cai trị cửa Gaza. Vì đó chúng ta thấy họ đã làm gì. Hamas không phải là một phong trào quốc gia. Hamas là một phong trào tôn giáo, mục tiêu thành lập một nhà nước Hồi giáo. Họ không quan tâm đến chủ nghĩa dân tộc. Thực tế, họ chống lại chủ nghĩa dân tộc. Nhưng theo ý hiểu của tôi, thì họ đang lợi dụng chính nghĩa của người Palestine để chỉ đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, mục tiêu dài hạn là để biến Trung Đông và thế giới thành một nước Hồi giáo. Đó thì do theo họ cho biết là thủ phạm đằng sau hậu trường chính là Iran, nước tài trợ nổi tiếng về nhóm khủng bố. Thì ông nói là Iran mới là người là chủ nhân thực sự bức tranh này. Hamas không phục vụ người dân Palestine, Hamas phục vụ cho Iran. Đó là bậc thầy của Hamas. Vì vậy tôi nói là Hamas nói họ là chủ nghĩa dân tộc, họ nói dối. Phong trào dân tộc họ đang sử dụng người Palestine để làm lá chắn sống. Thì đó là cái nhận xét mà của một cái người mà trong cái hàng ngũ của Hamas, là con của một người mà lãnh đạo, người sáng lập ra của Hamas đó. Đó, họ đã thấy đó. Thì vậy thì cái ý tưởng của ông DeSantis thì bác bỏ yêu cầu quốc tế cung cấp nước sạch và điểm ích cho Gaza, thì cho rằng ông cái suy nghĩ ông cũng là chính đáng thôi. Bởi vì thay vì cô thấy cái người Do Thái họ đã ra lệnh là cho cái người dân Palestine họ rời khỏi cái miền Bắc đó ra là nơi cứ địa của Hamas đó, để về phía Nam là để mà rồi họ bắt cuộc tấn công. Thì như vậy đó thì anh thấy cái giải pháp đó nó hay hơn. Nhưng tuy nhiên bây giờ thì thật sự có 15 chuyến hàng mà chở từ bên Ai Cập để mà vào đó để mà cứu tế đó, những hàng đó là thực phẩm nữa, nước uống, đó là những điểm. Tuy nhiên mà anh thấy cái ý tưởng của ông DeSantis không phải là ác mà cũng phải là tệ.
Dạ vâng. Vâng thưa anh, thì qua cái cách mà không biết phải nói làm sao, là cái chiến tranh này đó theo như hành chung hiểu một phần là cũng nghe từ những cái sóng truyền, người ta nói rằng là thế chiến thứ ba có thể xảy ra nhưng bắt nguồn từ Trung Đông. Thì không biết rằng là còn vài phút cuối nữa anh em mình tản mạng về cái vấn đề này, anh nghĩ như sao? Đó là bắt nguồn từ Trung Đông, anh có thấy đúng không?
Thì đó, bởi vì người ta cũng nghe ngại, nhưng mà điều đó anh nói thật sự như trước đây hai anh em cứ nói đó.
Dạ.
Nói là bên Iran là thăm dò cái bùng nổ này kia, Iran là phải tham chiến vô đó.
Dạ.
Nhưng mà anh nói anh có phân tích, mà anh nói anh thích Iran nó ngu. Nhìn thấy cái nhà vô đi. Thế thì bởi vì thật sự thì cái mục nhọt mà hòa hại cái mà Iran có thể thủ đắc cái vũ khí nguyên tử đó, thì thật sự cái đó là nguy hiểm và chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra là rõ ràng. Dạ. Thành thử ra nếu mà giờ có vô đó để mà diệt ngay từ trong trứng nước thì cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nó sẽ không xảy ra. Còn nếu mà để cứ dùng dưỡng này ha, đến một ngày nào đó chủ đất thì cái dấu chủ trương của Iran là kia là xóa sổ do Thái khỏi Trung Đông, thì cô nhớ là cái đó là chắc chắn là Hoa Kỳ và tất cả các Âu Châu là không bao giờ chấp nhận đó, bởi vì chính Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu đã sau khi mà Đức mà diệt giấc Do Thái đó ha, thì sau khi chiến tranh thế giới hai thì họ thấy nhu cầu mà để Do Thái phải lập quốc để mà tạo sự ổn định hòa bình thế giới, đó là những điểm mà kỳ đó cái vùng đất đó thì thật sự nói dùng lúc khi mà mới lập quốc đó, thì Do Thái lúc đó cũng là lại quốc gia Palestine, thấy không, bằng của Palestine. Nhưng mà khi mà những quốc gia mà Trung Đông đó lúc đó là muốn phải là diệt xóa sổ cái những người mà Do Thái tới định cư đó, thì sao đó thì là mới đổi cái, hồi đó là coi như sống chung, chỉ cần cái vùng đất đó không phải là đất của Palestine, bởi vì dân Palestine hồi đó cũng là giống như lưu dân, là họ dân lưu mục, nghĩa là đi theo mùa đi đó, hồi đó đó là cái của cái triều đại Ottoman, là hồi đó là rộng lớn lắm, thấy không? Hình là thử ra cái chất dân nó như du mục một sống tới mùa thì đi kia, chứ còn cái đó không phải là đất của Palestine. Thì giờ chừng khao khi do đó mà cái Liên Hợp Quốc lúc đó mà dùng một cái đất để cho cái người mà Palestine đưa đó dồn lại một phía này một để cho những người Do Thái về đó để họ làm quốc. Đó là những cái điểm đó, thì từ đó thì có sự xung đột mà kéo dài thì cho đến 1967, thì lúc Do Thái có thế là mới chiếm đánh cái vùng Tây Ngạn ha, dùng cái Palestine vào giải Gaza, thì họ mở rộng cái diện tích đâu hơn. Nó tới ngày hôm nay thì tại xung đột cũng như là họ chiếm cái bán đảo Sinai của Egypt, tạo được một thế mà họ chống đối. Thì thật sự thì đối với bên tụi mà từ ngày 1979 khi mà chính quyền Hồi giáo lên chiếm Iran đó, thì lúc đó họ chủ trương là xóa sổ Israel. Đó là những cái chuyện mà từ hồi đó tới kéo bây giờ, thì đối nhờ mà Hoa Kỳ và như đồng minh mà hỗ trợ tối đa, cũng như tinh thần và yêu nước của người Do Thái họ mới tồn tại hôm nay. Tôi thấy cái khi mà cuộc mà tấn công khủng bố Hamas vào ngày 7 tháng 10 đó, thì chỉ có ngày sau mà là khi mà Do Thái kêu huy động những mà cái người mà dân về đấy, thì lại tới 360,000 mà không phải người dân tại Do Thái vô nhập ngũ, mà cả những người Do Thái sống khắp nơi. Mà riêng ở tại thành phố Houston anh đây là cũng một số người dân Do Thái ở đây, họ bay trở về bên Do Thái để mà họ nhập ngũ. Thì cô thấy tinh thần yêu nước để bảo vệ tổ quốc như vậy đó, thấy không? Thì rất là khó mà nói được chắc chắn Do Thái phải vượt lên. Và về tất chất là do hiện tại bây giờ thì Do Thái chắc là thủ đắc võ khí tối tân thế giới nhiều nhất ở đó, thì không quốc gia nào mà có thể làm, mà chỉ cần bật đèn xanh thì Do Thái có thể tấn công Iran liền. Vì thành ra thấy rõ rằng là Iran là cái hòa hại của cái nền hòa bình ở Trung Đông, bởi vì Iran là hỗ trợ cho cái nhóm khủng bố ở Trung Đông, cũng tự như là Hamas, rồi có tụi ở Hezbollah là nhiều đó, giảm ngay cái tụi mà trung bình Yemen đó, đã thành thử ra giờ có cạo được cơ hội thì có thể lên để mà tiêu diệt cái nguồn mầm mông đó.
Nghĩa là nói chung lại là coi như là bây giờ chiến tranh đã xảy ra và không biết chiến tranh sẽ đi về đâu và có thể đến thế chiến thứ ba hay không, thì thấy nó có vẻ cái mùi thuốc súng nó giống sẽ xảy ra. Thôi thì là mình wait and see anh ha. Vâng, bây giờ thời gian cũng không có còn nữa anh ơi. Hành Trung cảm ơn anh Minh rất là nhiều trong cái buổi ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại anh tuần sau và hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau. Xin cảm ơn, xin chào anh.
Chào cô, xin chào quý thính giả và xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới. Cảm ơn quý thính giả.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung.